Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 7 tháng 4 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Mỹ đưa tàu tác chiến vào Biển Đông, Trung Quốc điều chiến hạm vào Biển Hoa Đông. Trung Quốc cảnh báo Nhật trước cuộc gặp của Thủ tướng Suga và Tổng thống Biden. Tổng thống Putin và Tổng bí thư Trọng điện đàm thảo luận về vận chuyển vaccine Sputnik. Dân biểu Mỹ tố cáo Việt Nam lợi dụng đại dịch để tăng cường đàn áp nhân quyền. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hải quân Hoa Kỳ hôm 5 tháng 4 cho biết, nhóm tàu tác chiến do tàu sân bay Theodore Roosevelt dẫn đầu đã tiến vào Biển Đông từ ngày 4 tháng 4 để tiến hành các hoạt động thường lệ. Cùng lúc tàu sân bay Liêu Ninh của Hải quân Trung Quốc cũng đang hoạt động gần Đài Loan. Chuẩn đô đốc Doug Verissimo, chỉ huy trưởng nhóm tàu của Hải quân Hoa Kỳ cho biết, thật tuyệt vời khi được trở lại Biển Đông để trấn an các đồng minh và các đối tác của chúng tôi rằng chúng tôi vẫn cam kết bảo vệ tự do trên biển. Trong quá trình triển khai nhóm tàu tác chiến, chúng tôi thể hiện cam kết của mình đối với trật tự dựa trên luật lệ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bằng cách hoạt động với những người bạn của chúng tôi từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ và Malaysia. Trang thông tin của Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương dẫn lời chuẩn đô đốc Verissimo nói, chúng tôi mong muốn tiếp tục ra khơi cùng với tất cả những ai có tầm nhìn chung về an ninh và ổn định ở một trong những khu vực quan trọng nhất trên thế giới, chuẩn đô đốc Verissimo cho biết thêm. Trong thời gian ở Biển Đông, nhóm tàu tác chiến của Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiến hành các hoạt động bay, các cuộc tập trận tấn công trên biển, hoạt động chống tàu ngầm, huấn luyện chiến thuật phối hợp. Trong diễn biến liên quan, hôm 3 tháng 4, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã đi qua eo biển Miyako ngoài khơi phía tây nam Nhật, vài ngày sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc thúc giục Nhật dừng mọi động thái khiêu khích đối với quần đảo Điếu Ngư đang tranh chấp ở biển Hoa Đông, mà Tokyo gọi là Sankaku, theo trang South China Morning Post. Hải quân Trung Quốc thông báo trên mạng xã hội vào tối ngày 4 tháng 4 rằng tàu Liêu Ninh đang trên đường tiến hành các cuộc tập trận theo lịch trình gần Đài Loan để kiểm tra hiệu quả của việc huấn luyện binh sĩ và nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền, an toàn và lợi ích phát triển của đất nước. Hải quân Trung Quốc cho biết các cuộc diễn tập hải quân tương tự cũng sẽ được tiếp tục tổ chức theo kế hoạch. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cam kết giải quyết hòa bình xung đột ngoại giao với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông đang tranh chấp, phát ngôn viên của ông cho biết hôm 6 tháng 4, theo hãng tin Reuters. Sự hiện diện liên tục của hàng trăm tàu Trung Quốc bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines mà họ tin rằng do dân quân Trung Quốc điều khiển đã khiến Manila thất vọng và thu hút sự quan ngại từ đồng minh Hoa Kỳ cùng những quốc gia khác. Phát ngôn viên Harry Brock của ông Duterte cho biết, chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề về bãi đá Julian Felipe thông qua các kênh ngoại giao và thông qua các biện pháp hòa bình. Trung Quốc vẫn khẳng định rằng bãi đá Wilson, mà phía Philippines gọi là bãi đá Julian Felipe, là một ngư trường truyền thống nơi các tàu của họ tìm kiếm nơi ẩn trú khi gặp thời tiết bất lợi. Phản ứng của Philippines được đưa ra một ngày sau khi Bộ Ngoại giao nước này cho biết họ sẽ phản đối mỗi ngày nếu Trung Quốc từ chối rút các tàu vi phạm trắng trợn chủ quyền của Philippines. Cố vấn pháp lý của ông Duterte cảnh báo về những hành động thù địch không mong muốn. Trong tuyên bố, ông Duterte nói rằng những khác biệt về vấn đề Biển Đông sẽ không phải là trở ngại cho các quan hệ hữu nghị và hợp tác trong ứng phó với đại dịch, bao gồm cả vaccine và phục hồi kinh tế. Ngoại trưởng Trung Quốc cảnh báo Nhật Bản chớ hợp tác với Mỹ để chống lại Trung Quốc, giữa lúc Tokyo ngày càng lên tiếng mạnh hơn về vấn đề nhân quyền ở Tân Cương trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật vào tuần tới, theo hãng tin AP. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với người đồng cấp Nhật trong cuộc điện đàm vào tối ngày 5 tháng 4 rằng hai nước nên đảm bảo rằng quan hệ song phương không can dự vào cái gọi là đối đầu giữa các quốc gia lớn, một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết. Tuyên bố dẫn lời ông Vương nói, Trung Quốc hy vọng rằng Nhật với tư cách là một quốc gia độc lập sẽ nhìn nhận sự phát triển của Trung Quốc một cách khách quan và hợp lý, thay vì bị đánh lừa bởi một số quốc gia có quan điểm thiên vị chống lại Trung Quốc. Nhật, một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ, nơi có các căn cứ hải quân và không quân lớn của Mỹ, chia sẻ mối quan ngại của Hoa Kỳ về việc Trung Quốc tăng cường quân sự và tuyên bố chủ quyền trên biển Hoa Đông và Biển Đông. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga sẽ tới Washington họp với Tổng thống Joe Biden vào ngày 16 tháng 4 trong một cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ kể từ khi nhậm chức vào tháng Giêng 2021. Ông Vương phản đối sự can thiệp của Nhật vào công việc nội bộ của Trung Quốc ở Tân Cương và Hồng Kông, tuyên bố của phía Trung Quốc cho biết. Triều Tiên sẽ không tham gia Thế vận hội Tokyo năm nay do quan ngại về dịch bệnh COVID-19, Bộ Thể thao Triều Tiên cho biết. Đây sẽ là lần đầu tiên Triều Tiên bỏ Thế vận hội mùa hè kể từ khi nước này tẩy chay Olympic Seoul vào năm 1988 giữa chiến tranh lạnh. Khi Hàn Quốc đăng cai Thế vận hội mùa đông Pyeongchang vào năm 2018, Chủ tịch Kim Jong-un đã cử em gái của ông làm trưởng đoàn Triều Tiên đến tham dự. Khi ấy, các vận động viên của hai miền Triều Tiên diễu hành chung với một lá cờ thống nhất tại lễ khai mạc và lập đội tuyển khúc côn cầu chung tranh tài tại Olympic này. Bộ Thống nhất Hàn Quốc phụ trách các vấn đề liên triều cho biết, Seoul từng hy vọng rằng Thế vận hội Tokyo sẽ là cơ hội để thúc đẩy hòa bình và hòa giải giữa hai miền Triều Tiên. Chúng tôi rất tiếc vì điều đó đã không xảy ra, bộ này cho biết trong một tuyên bố. Các nhà tổ chức Olympic Tokyo cho biết họ nhận được thông tin về động thái của Triều Tiên và sẽ làm việc với các quốc gia khác vì sự thành công của Thế vận hội. Triều Tiên đưa ra quyết định rút khỏi Olympic Tokyo tại một cuộc họp của Ủy ban Olympic Quốc gia và Bộ trưởng Thể thao Kim Il-guk vào ngày 25 tháng 3, cổng thông tin Bộ Thể thao Triều Tiên cho biết. Ủy ban quyết định không tham gia Thế vận hội Olympic lần thứ 32 để bảo vệ các động viên khỏi cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu do COVID-19 gây ra. Bộ này cho biết, từ trước đến nay nước này không có bất kỳ ca nhiễm COVID-19 nào. Hôm 6 tháng 4, Iran và Hoa Kỳ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp tại Vienna, Áo nhằm mục đích đưa hai nước trở lại tuân thủ đầy đủ thỏa thuận hạt nhân 2015 mà Washington đã từ bỏ 3 năm trước, theo hãng tin Reuters. Trong khi Tehran nhiều lần từ chối các cuộc đàm phán trực tiếp và gián tiếp với Mỹ, Washington hôm 5 tháng 4 cho biết rằng họ dự kiến các cuộc đàm phán gián tiếp với Iran về việc khôi phục thỏa thuận sẽ khó khăn. Cả Tehran và Washington đều không thấy trước được bất kỳ một bước đột phá sớm nào. Một nhà ngoại giao phương Tây nói với Reuters hôm 2 tháng 4 rằng cách tiếp cận ngoại giao con thoi sẽ được áp dụng ở Vienna. Những gì các bên khác làm cho thỏa thuận là việc của họ, họ đàm phán với Mỹ ở đâu và như thế nào là tùy vào họ. Phái đoàn Iran sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với phái đoàn Mỹ tại Vienna ở bất kỳ cấp độ nào. Truyền thông Iran hôm 6 tháng 4 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Saeed Khati Zadeh cho biết, một quan chức Iran nói với hãng tin Reuters, chương trình nghị sự của chúng tôi trong cuộc họp ở Vienna là sẽ xóa bỏ tất cả các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, như nhà lãnh đạo tối cao của chúng tôi nhiều lần đã nói. Bất cứ điều gì ít hơn sẽ không được Tehran chấp thuận. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden muốn khôi phục Hiệp ước 2015, nhưng nói rằng điều này cần có các cuộc đàm phán. Tehran đã bác bỏ bất kỳ cam kết nào trong các cuộc đàm phán dưới Washington về việc cả hai bên nói lại tuân thủ thỏa thuận. Iran sẽ chỉ đảo ngược các bước hạt nhân của mình sau khi tất cả các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran được dỡ bỏ. Sau khi xác minh điều này, sẽ mất vài giờ, Iran có thể nhanh chóng đảo ngược các bước đi hạt nhân của mình, quan chức Iran cho biết. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, trọng tâm của các cuộc đàm phán tại Vienna sẽ là các bước hạt nhân mà Iran sẽ cần thực hiện để trở lại việc tuân thủ Hiệp định Hạt nhân.
Tổng thống Nga ký luật mở đường cho ông nắm quyền tới năm 2036. Tổng thống Nga Vladimir Putin ký đưa dự luật gây tranh cãi trở thành luật, mở đường cho ông có thể nắm quyền cho đến năm 2036. Dự luật được Thượng và Hạ viện gần đây thông qua làm cho luật bầu cử phù hợp với những thay đổi hiến pháp được cử tri chấp nhận trong năm ngoái. Một trong những thay đổi hiến pháp là ấn định lại giới hạn nhiệm kỳ của ông Putin xuống còn không, cho phép ông tái ứng cử khi nhiệm kỳ hiện tại hết hạn vào năm 2024 và ứng cử lần nữa vào năm 2030 nếu muốn. Còn theo luật bầu cử hiện hành, Tổng thống bị cấm ra tranh cử 3 nhiệm kỳ liên tiếp, mỗi nhiệm kỳ 6 năm. Ông Putin hiện đang trong nhiệm kỳ thứ 2 liên tiếp. Các tu chính hiến pháp được khởi xướng hồi tháng 1 năm 2020 bởi ông Putin, 68 tuổi, nhân vật đã lãnh đạo nước Nga kể từ cuối năm 1999 trong tư cách hoặc là thủ tướng hoặc là tổng thống. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Vladimir Putin thảo luận việc vận chuyển vaccine chống COVID-19 của Nga sang Việt Nam và những vấn đề khác trong quan hệ giữa hai nước, cùng các vấn đề quốc tế cấp bách mà hai bên cùng quan tâm trong một cuộc điện đàm hôm 5 tháng 4. Hai bên đã thảo luận về triển vọng trong việc cùng nhau khống chế sự lây nhiễm virus corona, cũng như làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa các cơ quan liên quan trong việc vận chuyển lô vaccine Sputnik V do Nga sản xuất sang Việt Nam, tuyên bố của Điện Kremlin cho biết. Tổng thống Putin vào tháng trước tặng 1.000 liều vaccine Sputnik V cho Việt Nam và lô hàng này được đưa đến quốc gia Đông Nam Á trong chuyến thăm của Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev. Một tuần sau đó, Việt Nam khẩn cấp phê duyệt loại vaccine do Nga sản xuất cho việc tiêm phòng COVID-19 trong nước. Đưa tin về cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Nga hôm 5 tháng 4, truyền thông trong nước cho biết hai nước sẽ tiếp tục có các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, gồm có phòng chống COVID-19, trong đó có việc thông qua các hình thức khác nhau, chuyển giao hỗ trợ nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng COVID-19 và hợp tác trên kênh đảng. Việt Nam vào tháng 8 năm ngoái đã ký mua từ 50 đến 150 triệu liều vaccine do Nga sản xuất. Theo hãng tin TASS của Nga, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trong một cuộc gặp gần đây với các đại sứ nước ngoài tại Hà Nội rằng Việt Nam mong muốn hợp tác với Nga trong việc vận chuyển và thiết lập việc sản xuất Sputnik V ngay tại trong nước. Tuyên bố của Điện Kremlin còn cho biết Tổng thống Putin đã chúc mừng ông Trọng về việc tái đắc cử Tổng Bí thư Việt Nam và chuyển lời chúc mừng tới tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ông Trọng được bầu chọn tiếp tục lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp, chưa có tiền lệ tại Đại hội 13 kết thúc hôm 1 tháng 2. Còn ông Phúc được Quốc hội bầu chọn cho chức Chủ tịch nước mà trước đó do ông Trọng kiêm nhiệm hôm 5 tháng 4 và nhậm chức cùng ngày. Điện Kremlin, tức văn phòng của Tổng thống Nga, cho biết ông Putin và ông Trọng trong cuộc điện đàm đã tái khẳng định các cam kết của mình nhằm phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa Nga và Việt Nam theo tuyên bố hợp tác chiến lược kỷ niệm 20 năm quan hệ giữa hai nước trong năm nay. Hai nhà lãnh đạo cũng có cuộc thảo luận sâu về hợp tác trong các lĩnh vực gồm thương mại, kinh tế, năng lượng, nghiên cứu công nghệ cũng như nhân đạo. Nga là một trong ba nước ngoài Trung Quốc và Ấn Độ có quan hệ ở mức cao nhất, tức đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Theo truyền thông trong nước, tại cuộc điện đàm này, hai bên cũng chia sẻ quan điểm chung về việc giải quyết những bất đồng quốc tế thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Ông Trọng và ông Putin đồng ý rằng Việt Nam và Nga sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả hơn nữa tại các diễn đàn khu vực, quốc tế vì hòa bình ổn định phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới, theo Tuổi Trẻ. Trong một tuyên bố riêng biệt, Điện Kremlin trích lời Tổng thống Putin nói trong thông điệp chúc mừng gửi tới tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc rằng hai bên sẽ bảo đảm sự phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược song phương nhằm đáp ứng các lợi ích cơ bản của nhân dân Nga và Việt Nam, đồng thời phù hợp với việc tăng cường ổn định và an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Trọng đã mời ông Putin thăm chính thức Việt Nam trong năm nay, và theo Đài Tiếng Nói Việt Nam, vị Tổng thống Nga đã vui vẻ nhận lời. Và năm ngoái, ông Putin được cho là đã dự định thăm Việt Nam, nhưng phải hủy bỏ chuyến thăm này vì đại dịch COVID-19.
Giữa lúc đông đảo người Việt đòi tẩy chay hãng H&M và cả các thương hiệu thời trang lớn khác như Gucci, Chanel, Louis Vuitton vì họ sử dụng bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc, cũng xuất hiện một số ý kiến cho rằng đối tượng đáng bị tẩy chay phải là Baidu, hãng công nghệ Trung Quốc đứng sau bản đồ gây tranh cãi. Như VOA đã đưa tin, kể từ ngày 3 tháng 4 đến nay, nhiều người Việt phẫn nộ kêu gọi không mua, không sử dụng sản phẩm của hãng quần áo Thụy Điển H&M sau khi có tin là hãng này tuân thủ yêu cầu của Bắc Kinh phải sửa bản đồ có vấn đề liên quan đến chủ quyền Trung Quốc. Hiện tại, trang web của H&M ở Trung Quốc không đăng bản đồ có đường 9 đoạn còn gọi là đường lưỡi bò trên Biển Đông. Trong khi đó, VOA nhận thấy các trang web phục vụ thị trường Trung Quốc của một loạt các hãng thời trang nổi danh toàn thế giới như Burberry, Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent hiện đang sử dụng bản đồ đường lưỡi bò. Ông Ngô Quý Nhâm, nghiên cứu sinh thuộc Đại học PSL Pháp với 23 năm nghiên cứu giảng dạy về kinh doanh quốc tế, chỉ ra với VOA rằng việc bắt buộc các hãng nước ngoài phải sử dụng bản đồ của Baidu thể hiện chủ quyền Trung Quốc mà Việt Nam coi là sai trái là một thủ đoạn của chính quyền Bắc Kinh, ông nói thêm.
Các cái tập đoàn đa quốc gia thì họ luôn cố gắng né tránh nhất những cái liên quan đến cái câu chuyện về chính trị, nhất là những cái tranh chấp về mặt phải sử dụng cái hệ thống bản đồ này. Đồng thời thì chính quyền Trung Quốc họ cũng đưa cái tuyên bố chủ quyền của họ ở trong cái hệ thống bản đồ này, như là đường lưỡi bò hay là câu chuyện của Đài Loan. Và vì vậy tôi nghĩ rằng là cái việc tẩy chay thì như vậy là không thỏa đáng đối với các doanh nghiệp toàn cầu.
Trung Quốc nhiều năm nay cấm cửa hãng Google của Mỹ, đồng nghĩa là ứng dụng bản đồ Google Maps cũng bị vô hiệu hóa ở đất nước có hơn 1,4 tỷ dân. Trong hoàn cảnh đó, các hãng nước ngoài buộc phải sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do hãng công nghệ Baidu của Trung Quốc cung cấp. Các tính năng của Baidu bao gồm bản đồ, tin tức, video, bách khoa toàn thư, phần mềm chống virus và TV trên Internet. Baidu là công cụ tìm kiếm chiếm thị phần áp đảo ở Trung Quốc lên đến 78%. Ở tầm thế giới, hãng này đứng thứ 6 về công cụ tìm kiếm. Chuyên gia về kinh doanh quốc tế Ngô Quý Nhâm đưa ra quan điểm về Baidu.
Baidu chính là công ty mà đã đưa cái bản đồ vệ tinh đó lên. Và trong cái bản đồ đấy thì và có cái phần đường lưỡi bò. Như quan điểm của tôi đấy, thì đấy một cái hãng trực tiếp nó làm như vậy. Thì đấy là cái hãng mà đáng sẽ bị tẩy chay.
Một nhà báo trong nước với gần 20 năm kinh nghiệm viết về lĩnh vực chủ quyền có chung quan điểm với ông Nhâm. Không muốn nêu danh tính vì hiện đang làm việc tại một báo quốc doanh lớn ở Việt Nam, nhà báo này nói với VOA.
Ở đây mình nên chọn cái nguồn cơ, tức là cái thủ phạm chính. Ở đây là Baidu, hoặc lớn hơn nữa đó là chính quyền của Trung Quốc trong cái chủ trương về chủ quyền, về những cái đòi hỏi phi pháp của họ ở Biển Đông. Thì tôi nghĩ muốn tận gốc thì mình phải ít nhất ở phía Việt Nam có thể chủ động được, đó là ngăn chặn Baidu, ngăn chặn những cái bản đồ của họ mà phương hại đến chủ quyền Việt Nam.
Vẫn nhà báo truyền viết về chủ quyền nhận định rằng về mặt kỹ thuật, Việt Nam hoàn toàn có khả năng chặn Baidu như họ từng làm với các trang web khác bị liệt vào diện chống chính quyền hoặc đi ngược lại lợi ích về chủ quyền của Việt Nam hoặc các trang web đối trụy. Tuy nhiên, nhà báo giấu tên cho rằng do vị thế mang tính thống lĩnh của Baidu ở Trung Quốc, nhà chức trách Việt Nam sẽ phải thận trọng hơn khi hành động.
Baidu là một cái doanh nghiệp quá lớn của Trung Quốc. Nó, ở một chừng mực nào đó, nó giống như là đại diện của Trung Quốc. Cho nên Việt Nam cũng có những cái ngại ngần trong việc chặn, bởi vì chặn một cái trang web như vậy thì ở chừng mực nào đó nó cũng cho thấy thái độ của Việt Nam trực diện với Trung Quốc quá, thì có thể họ sẽ có những cân nhắc ngoại giao như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đứng về phương diện quyền lợi ích của Việt Nam thì chúng ta hoàn toàn có quyền chặn.
Trong các năm gần đây, có không ít tiền lệ về việc Hà Nội hành động trực diện với Bắc Kinh để bảo vệ chủ quyền Việt Nam, như không công nhận hộ chiếu Trung Quốc có in bản đồ đường lưỡi bò, hay phạt hoặc tiêu hủy các sản phẩm văn hóa phẩm chứa đựng hay quảng bá cho bản đồ này. Trong suy nghĩ của mình, nhà báo ẩn danh cho rằng, tuy các sản phẩm dịch vụ của Baidu không phổ biến ở Việt Nam, do đó việc người dân tẩy chay hãng này không có nhiều tác động về mặt thương mại kinh doanh, song vẫn tạo ra hiệu ứng đối với chính phủ Việt Nam.
Phản ứng của người Việt Nam, ví dụ như tẩy chay Baidu, nó mang tính biểu tượng, truyền đi một cái thông điệp, cái đó cũng quan trọng. Cái cách mà người dân lên tiếng như vậy thì nó sẽ tác động tới cách xử lý của chính quyền Việt Nam này. Muốn chính quyền mà để là làm việc này một cách quyết liệt hơn, mạnh hơn, thì tiếng nói của người dân tôi nghĩ là ở một chừng mực nào đó nó cũng sẽ tác động, nó cũng nói lúc nào là có một sự áp lực nào đó cho chính quyền.
Về phần mình, chuyên gia về kinh doanh quốc tế Ngô Quý Nhâm nhận định là Việt Nam có thể đưa ra cảnh báo với Baidu rằng nếu họ cung cấp dịch vụ ở Việt Nam, họ phải tuân thủ luật của nước chủ nhà, bao gồm không được sử dụng bản đồ đường lưỡi bò ở Việt Nam, nếu không tuân thủ sẽ bị cấm. Tuy nhiên, ông Nhâm cũng cảnh báo rằng Việt Nam cần phải tính đến những hệ lụy.
Nếu Việt Nam mà có những cái hành động mà cấm đoán như vậy, cũng phải chuẩn bị cái hướng là Trung Quốc cũng có thể trả đũa, cũng có thể là ngăn chặn những cái sản phẩm dịch vụ nhất định. Tức là nó sẽ phức tạp, nhưng mà chính phủ Việt Nam chắc vẫn phải làm. Bởi vì ở Việt Nam không một người lãnh đạo đứng đầu đất nước mà lại mạo hiểm để mà chấp nhận đưa, tức là cho phép Baidu sử dụng cái hệ thống bản đồ đấy vào kinh doanh ở Việt Nam.
Hồi giữa tháng 7 năm 2012, Baidu ra mắt mạng xã hội ở Việt Nam, nhưng chỉ ít ngày sau, một số báo trong nước, trong đó có Thanh Niên và Vietnamnet, chỉ ra rằng mạng xã hội của Baidu gây ra một số quan ngại, đặc biệt là việc thảo luận về chủ quyền biển đảo đang trong vòng tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Kể từ đó đến nay, không có số liệu về tốc độ phát triển tài khoản người sử dụng và mức độ phổ biến của mạng Baidu ở Việt Nam.
Dân biểu Liên bang Mỹ Alan Lowenthal tố cáo Việt Nam lợi dụng đại dịch COVID-19 để tăng cường đàn áp các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến. một cáo buộc mà Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch gần đây cũng đã đưa ra. Human Rights Watch có trụ sở New York hồi tháng 2 vừa qua đưa ra báo cáo trong đó nói Việt Nam nằm trong số ít nhất 83 chính phủ trên thế giới đã dùng đại dịch COVID-19 để biện minh cho hành động vi phạm nhân quyền tự do ngôn luận và hội họp ôn hòa của người dân. Dân biểu Lowenthal, người thường cổ vũ cho dân chủ ở Việt Nam, cho biết trong một thông báo gửi ra hôm 5 tháng 4 qua email rằng ông đã gặp gỡ các thành viên của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam vào tuần trước để thảo luận về tình trạng hiện tại của nhân quyền ở Việt Nam. Không may thay, Việt Nam đã lợi dụng đại dịch COVID-19 để tăng cường trấn áp các nhà hoạt động dân chủ và những người bất đồng chính kiến nhằm siết chặt quyền lực của họ. Dân biểu đại diện tiểu bang California, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất ở Mỹ, tại Quốc hội Hoa Kỳ nói, theo báo cáo của Human Rights Watch công bố hôm 11 tháng 2, nhà chức trách Việt Nam đã triệu tập 650 người dùng Facebook từ tháng 1 đến tháng 3 trong năm 2020 để thẩm vấn họ về việc đăng tải các thông tin sai lệch về đại dịch, buộc tất cả họ phải xóa bỏ những đăng tải này và đưa ra mức phạt đối với 160 người. Hà Nội đã lên tiếng phản bác báo cáo này mặc dù các giới chức Việt Nam hồi tháng 12 năm ngoái cho biết rằng việc thụ hưởng quyền con người ở Việt Nam đã bị ảnh hưởng vì đại dịch do việc phong tỏa và giãn cách xã hội. Báo cáo Nhân quyền 2020 mới được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cuối tháng trước cũng cho thấy Việt Nam có nhiều vấn đề nhân quyền đáng lưu ý, từ những hạn chế nghiêm trọng về tự do biểu đạt và báo chí cho đến những việc bắt giữ tùy tiện và kết tội những người bất đồng chính kiến chỉ trích chính phủ. Chế độ Cộng sản Việt Nam không những tăng cường việc bắt giữ các nhà hoạt động mà còn tuyên các bản án cực kỳ khắc nghiệt và dài hạn đối với các tù nhân lương tâm. Dân biểu Lowenthal, đại diện hạt 47 trong đó gồm quận Cam, nơi có đông đảo người Việt sinh sống, nói, ông cho rằng đây là điều mà Hoa Kỳ không thể làm ngơ. Các tổ chức nhân quyền quốc tế cáo buộc Việt Nam trong năm qua tăng cường bắt giữ những tiếng nói chỉ trích chính phủ, đặc biệt trước thềm Đại hội Đảng 13 vừa diễn ra vào đầu năm nay. Các nhà báo như Phạm Đoan Trang, Trương Châu Hữu Danh bị bắt hồi cuối năm ngoái, trong khi các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập, trong đó có blogger của VOA Phạm Chí Dũng, bị đưa ra xét xử hồi đầu năm nay với các bản án cao nhất là 15 năm tù. Trong những tuần qua, một số nhà báo và các ứng viên đại biểu Quốc hội Độc lập cũng bị chính quyền bắt giữ. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International cho biết trong báo cáo đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái, Việt Nam đang giam giữ ít nhất 170 tù nhân lương tâm. Tuy nhiên, Hà Nội luôn nói rằng không có cái gọi là tù nhân lương tâm ở Việt Nam và không có ai bị bắt bỏ tù vì bày tỏ chính kiến. Mặc dù chính phủ Việt Nam hiểu rõ quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ liên quan đến nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm đối đầu với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, nhưng họ cũng phải hiểu rằng điều này không được làm chùn bước các yêu cầu của chúng ta về cải thiện nhân quyền và pháp quyền ở Việt Nam. Dân biểu Lowenthal, người nhận bảo trợ cho nhà hoạt động Nguyễn Văn Hóa hiện đang thụ án tù ở Việt Nam, nói và cho biết ông là người ủng hộ mạnh mẽ cho nhân quyền và tù nhân lương tâm ở Việt Nam trong gần một thập kỷ qua. Tôi sẽ tiếp tục lên tiếng trước Quốc hội cho các cử tri người Mỹ gốc Việt của mình bằng cách bày tỏ mối quan ngại của tôi với chính quyền Biden, dân biểu Lowenthal nói. Nhân quyền được đặt là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Joe Biden và theo Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink cho biết vào tháng trước, rằng Mỹ và Việt Nam hầu như có lợi ích song trùng về an ninh và ổn định khu vực, nhưng nhân quyền là một vấn đề còn căng thẳng giữa hai quốc gia cựu thù.
Ban quản lý đường sắt đô thị Sài Gòn cho hay sẽ tháo dỡ rào chắn trên đường Lê Lợi của dự án Metro số 1 tuyến Bến Thành Suối Tiên, trả lại mặt bằng sau gần 7 năm chiếm dụng, khiến các hoạt động thương mại ở khu vực này bị đình trệ. Ông Nguyễn Hoàng Thắng bày tỏ vui mừng.
Con đường này đó là con đường Lê Lợi, là đi cái quận Bình Nguyễn Huệ nè, đó là quận Bình Nguyễn Huệ. Giờ nó gào cái này không biết nó làm gì á. Chú không biết nhưng mà nó làm gì, nó cản trở cho người dân, nó bất tiện cái đường giao thông. Nếu mà nó tháo được cái này sớm thì tiện cho người dân hơn.
Cuộc sống và việc kinh doanh của người dân tại mặt đường Lê Lợi bị ảnh hưởng rất nhiều, ông Đỗ Văn Sang kể.
dựng đây thì nó ít khách vô để mua sắm đâu con biết không, tự vì với lại với người ta ít có xe không vô đây được đó, cho nên mua bán hoặc là chú cũng ảnh hưởng đến cái phần nào người ta buôn bán, người ta mua bán đây là người ta mướn mặt bằng đồ khó khăn, người ta đóng cửa hết. Gạo này thì người ta cũng không có khách khứa đâu vô đây được đó, cho nên người ta buôn bán cũng gặp khó khăn đúng không. Giờ người ta mướn nhà cũng giá cao, quầy mặt tiền này cũng giá cao, bây giờ cái này che chắn hoặc là có dịch này kia cũng bớt khách không biết không, với lại người ta ít ghé vô đây tự mắc cái nè.
Ông Sang nói rằng tuyến đường đang có rào chắn vốn là nơi có các hoạt động thương mại nổi tiếng của Sài Gòn từ trước năm 1975. Hiện tại thì những số phận cư dân gắn liền với con đường Lê Lợi đang mong chờ tới ngày được dỡ tôn và rào chắn để trở lại cuộc sống bình thường. Ông Thắng nói.
Làm cái tuyến đường trước tiên vậy đó thì bác thấy tôi cũng chịu chứ đâu phải mà không thích, nhưng mà có một cái là để lâu quá. Có hiểu không? Tháo mà trước lễ 30 thì càng tốt á.
Giờ thì người dân chỉ biết cầu mong tuyến metro sớm đi vào hoạt động để cuộc mưu sinh được như trước, ông Sang bày tỏ.
Cũng khó khăn được rồi, chứ đâu phải mình đâu. Mình cũng gắng chịu thôi chứ giờ mình nói gì đâu. Nói thì cuối năm mà hoặc là 34 và cuối năm dở này cho nó thông quát thì kia xe cổ lưu thông gì thôi.
Từ cửa nhà nhìn ra, người dân sinh sống tại đường Lê Lợi hàng ngày bị bủa vây bởi tấm tôn xanh, làm bạn với bụi bặm và tiếng ồn trong gần 7 năm qua. Họ vẫn chờ đợi một ngày gần đây, con đường Lê Lợi của Sài Gòn sẽ được trả lại như hồi nào.
Đây là hình ảnh nhiều khu nhà thờ ở ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ trong dịp lễ Phục sinh vừa qua. Những chương trình thánh lễ đã được tổ chức ngoài trời thu hút khá nhiều các gia đình có đạo tới tham dự. Mặc dù không có nhiều hoạt động như những dịp lễ Phục sinh trước khi đại dịch xảy ra, nhưng việc được quay trở lại với những sinh hoạt cộng đồng, gặp gỡ những người thân quen sau hơn một năm mọi sinh hoạt đông người phải tạm hoãn đã khiến rất nhiều người cảm thấy vui và hạnh phúc. Với vaccine, người ta hy vọng đại dịch sẽ dần được khống chế để cuộc sống trở lại bình thường như trước. Chị Thúy Trần, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ nói.
Mấy ngày rồi háo hức từ ngày mà nghe một sư nói là mình sẽ nhóm ở ngoài trời Easter sau một năm dài đăng đẳng là mình không có được nhóm lại và cũng không có gặp được bao nhiêu người quen. Cho nên hôm nay được gặp lại tất cả mọi người ở đây, một cái ngày mà vui mừng Chúa đã sống lại, được họp nhóm chung với lại Mỹ rồi ở ngoài trời, trời ấm, trời rất là đẹp. Mọi việc nó đến trong cái sự vui mừng của nhiều người ở trong nhà thờ nữa, tại vì gặp được lại bao nhiêu gương mặt thấy vui lắm.
Còn ông Nguyễn Sào Nam cũng từ tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ thì cho biết thêm.
Hy vọng rằng khi mà mùa đại dịch đã hết và mọi người đã được tiêm chích vaccine thì buổi họp ngoài trời sẽ được tổ chức thường hơn.
Năm nay do đại dịch COVID vẫn chưa chấm dứt, nên ngày lễ Phục sinh tất nhiên cũng chỉ được các hội thánh tổ chức trong khuôn khổ cơ quan y tế địa phương cho phép. Những hoạt động như hội chợ và trò chơi tìm và nhặt trứng, vốn là một trò chơi truyền thống dành cho trẻ nhỏ trong dịp này cũng chưa được tổ chức. Tuy vậy thì những món quà bao gồm những chú thỏ bunny đáng yêu cũng vẫn được chuẩn bị để dành tặng cho các em trong dịp này, tạo ra không khí vui tươi ấm áp cho các gia đình tới tham dự ngày Phục sinh của Chúa. Mục sư Phan Đức Hiếu, Hội Thánh Tin Lành Giám lý Việt Mỹ chia sẻ.
Chúng tôi sẽ theo dõi tin tức về tình hình dịch bệnh theo CDC để chúng tôi có thể khi nào dịch bệnh được chấm dứt, CDC khuyến cáo là an toàn thì chúng tôi sẽ tổ chức lại tất cả các hoạt động của hội thánh như ngày xưa, giống như nếu mà hôm nay không có dịch bệnh thì chúng ta sẽ có hội chợ mùa xuân cho các em chơi lượm trứng, điều này không còn nữa, nhưng mà hy vọng trong những ngày tới chúng tôi sẽ có lại những điều đó.
Ngày lễ Phục sinh là một trong những ngày lễ quan trọng tại Hoa Kỳ và trẻ nhỏ cũng thường được nghỉ xuân trùng với dịp lễ Phục sinh. Trong dịp này, các gia đình ở Mỹ thường đi nhà thờ, tổ chức gặp mặt người thân và bạn bè khi mùa xuân đã tới, thời tiết ấm áp, dễ chịu. Trong điều kiện đại dịch COVID hiện nay, các cơ quan y tế địa phương và các tổ chức tôn giáo chỉ cho phép các hội thánh và nhà thờ tổ chức những buổi lễ ngoài trời với quy định đeo khẩu trang và giãn cách xã hội trong lễ Phục sinh năm nay ở khu vực thủ đô Washington.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.